Cho nên cái gì cũng phân tích cho nó rõ ràng, đừng có mê tín. Cho nên chúng ta tu ở đây là bước vào điển giới, không có cái chuyện thế gian nữa. Và nó sửa cái mạng môn, sửa cái tử vi của bà đó, phải sửa. Tu cho đúng mức ở đây là nó phải sửa. Và theo tử vi nó nói năm đó phải nạn gì mà tới đó nó vượt qua. Sơ sơ thôi, sửa. Chính bản thân tôi ở trong cái kinh nghiệm đó mà ra, chắc chắn là nó sửa. Phải rồi, bây giờ nghe là mình nói là luồng điển, còn tử vi người ta phân. Người ta phân nó thuộc về cái kim mộc thủy hỏa thổ. Ta phân tới cái năm đó, nó là cái mạng ngôn nó thuộc về quả gì, và nó đụng phải cái năm đó là cái nó khắc về thuộc về luồng điển nào. Có tử vi có phân minh chứ, nó cũng là điển không. Nó phân minh ở trong kim mộc thủy hỏa thổ mà. Thì tới đó nó đụng là phải chịu. Cũng là điển không à. Còn nếu mà không biết điển, không có xem tử vi không có rõ đâu. Hả? Ráng làm đi, bây giờ nó sắp sửa, nó rửa cái bộ óc đó. Sau này chị bị sổ mũi, mũi uống thuốc không hết đâu. Rồi nó hết rồi cái thì nước miếng nó ngọt. Rồi cứ làm luôn không sao hết, làm luôn. Hay là đứng làm cái này nó hết nhảy mũi. Làm cho cái màng phổi nó ấm á. À, không sao, nhưng mà sau này nó bị sổ mũi á. Nó sổ mũi là nó rửa cái bộ óc. Uống thuốc không hết, nhưng mà tự nhiên nó sẽ hết. Đã công phu chưa đi tới tôi coi cái đầu coi. Cái này làm soi hồn cho nhiều, bà làm soi hồn được mấy phút. Làm soi hồn cho lâu thì nó mới hết à. À bị cái cốt xương mở nó hay vậy. Không sao đâu. Và tiếp tục soi hồn nó hết à. Soi hồn cho lâu chút đi. Thấy không? Trong mình nó khi ăn được, khi ăn không được. Cái bao tử yếu. Bây giờ phải tập nằm hết đi hả? Tập nằm hết cho nó ăn được cái đã. Tập nằm hết á. Ai chỉ cho bà công phu? À, cô Bảy nói cô Bảy chỉ giờ nằm làm pháp luân cho nó ăn được, cho nó giúp lại cái bao tử cho nó mạnh lại đó hả? Mà trong đó nó thích ăn cái gì mua ăn, chứ đừng có nói là ăn như có tội với ông Phật đồ này cái nọ rồi ăn đầm bại nó yếu trong mình đi. Nghe không? Thôi soi hồn thét là nó giải đi. Soi hồn cho cái thần kinh nó mạnh là nó giải. Nếu trong mình máu huyết nó không có điều hòa, nó yếu nữa, như ăn không được. Lớn tuổi rồi, nó không có mắt, không có lỗ tai điếc thì mắt cũng lờ. Nó phải sống lâu một chút. Nhưng mà gặp cái pháp này mà nếu mà bà cụ chịu, có ai ở bên nhắc giùm cho bà đó, soi hồn. À, như pháp luân đó, rồi nó sẽ khôi phục qua soi hồn cho nó, thần kinh nó đầy đủ mạnh lại, rồi pháp luân cho nó làm cho cái thần thủy nó điều hòa thì con mắt nó bớt lờ. Nhưng mà ai dẫn cụ tới đó, đó thì bây giờ nghe là làm ơn dìu dắt dùm cho bà, chỉ phải chỉ nhiều lần cho bà quên á, chỉ cái soi hồn này cho bà đi hả. Nó tập trung ở đây rồi làm pháp luân cho cái thần thủy nó mạnh thì con mắt nó bớt lờ hả. À, vậy nó tốt chứ. À, tiên nữ rồi nó đâu có phàm tâm nữa. Nó bởi vì hồi trước mình ham thích những cái này kia cái nào, bây giờ hết rồi, nó nhẹ rồi, nó phải hết. Phải rồi, bây giờ phải soi hồn nè, làm pháp luân nó mới trị hết cái bệnh. Thấy không? Cho nó ổn định cái thần kinh rồi lúc đó chị mới vui vẻ. Chỉ có cái vui vẻ là nó hết bệnh nè. Chứ còn mà ngồi một mình cái là bà nghĩ chuyện buồn không. Ngồi một mình là buồn á. Cho nên nếu có cơ hội mà có cái máy này đó, cho bà nghe cả ngày bà vui. Tôi nói chuyện đó rồi bà vui. Bà còn mà bà ngồi một mình là bà buồn à. Nghĩ chuyện buồn không à. Cứ dễ hoài làm sao được. Đó. Rảnh đi đứng ngồi nằm nhớ Nam Mô Di Đà Phật ở trên này. Thay thế cái chuyện buồn. Nha. Không có đâu, công phu thì nó có chút định cản trở, nhưng mà ông công phu cái này á thì chư tổ người ta hoan hỷ. Ông không có đi làm tầm bậy, ông không có sai quay thì ông không có bị đâu, phải không? Thì ông nói
Rồi được rồi, chừng nào ông tu ông mới được xuất phát đi ra. Ông đảnh lễ tổ cho không có sao hết. Ha. Để nói bây giờ nó không còn chuyện nữa. Rồi bây giờ ông tu nghe Phật là ông mừng lắm chứ không có gì đâu. Ha, ông cương quyết mà ông trở về mà ông đâu có. Cái chuyện đó là chuyện đời. Hồi trước cái phong tục hồi xưa người ta làm để cho con cái nó nghe qua những cái lời sám hối kinh kệ để nó ăn hiền, ở hiền, ăn ở hiền với người ta. Chứ còn lúc của cái phần hồn nó không có ăn chịu gì hết á. À, còn cho nếu bây giờ nói bây giờ ông Mỹ ông không có tụng kinh, ông này kia kia nọ rồi ông đi đâu? À, ông Pháp cũng vậy, không có thầy chùa với nó rồi làm sao ông sống? Ai mở cửa mã cho ông? Phải không? Thì đương nhiên ông tự giải quyết với ông thôi. Còn cái chuyện mình là tập tục của mình là tại sao hồi trước vua chúa nó đọc tài lắm. Rồi phải đem cái câu kinh sám hối của mấy ông sư ông bày ra để đặt cho hậu thế nó noi gương ở hiền. Chứ không có làm gì hết á. Một lần sám hối, một lần giải kinh, người ta nghe câu kinh thâm thúy, rồi người ta thấy cái tội lỗi ăn năn và người ta thấy con người phải chết, họ bớt hung hăng đi. Cái đó là kêu mình dạy đời chứ không có giúp gì cho người chết. Cái đó là cái chuyện tốt. Bởi vì hỏi tại sao mà họ nói gì thiên cơ bất khả lộ đó. Bởi vì họ chưa biết thiên cơ là gì mà làm sao họ dám nói chuyện với quê cụ. Thì họ nói một câu thiên cơ bất khả lộ để cho bớt hỏi đi. Chứ hỏi tới họ nói không được. Mà sau này bởi vì tất cả cái gì đều công khai. Hồi trước hồi xưa ở thế gian này cái bà biết làm bánh mà cho thiệt ngon đó. Mà người ta tới người ta hỏi cho bà làm sao nữa không? Để tôi làm tôi bán như tôi không vậy. Phải không? Thời thuốc trị bệnh cho thiệt giỏi cũng vậy nữa. Thời tặc đá này kia kia nọ xương gãy xương người ta có thể làm liền được. Nhưng mà nói tôi cũng không vậy, không có phổ biến. Thì vì đó cho nên nó không có giúp ích cho cái hậu đại. Và nó bị lạc hậu một thời gian ngắn là ông đó không phải chết rồi. Hay là bà đó phải chết rồi. Thật là cái xã hội văn minh này nó đem ra công khai, nó không có trò giấu giếm nữa. Tại sao bên Tây Phương người ta tiến bộ hơn mình? Hồi trước mình đốt pháo thân thiên lên trên trời châu mà giờ người ta làm quả tiễn là vô cung trăng là ta mượn cái lý do đó người ta nghiên cứu. Còn mình đốt pháo thân thiên cái nghề của tôi không vậy. Đó, đó thì mấy ông kia cũng vậy. Nếu mà bà hỏi tới tiên Phật này kia cái nọ thì bà nói ông nói thôi người này trình độ không có tới đâu nói làm chi. À nói mất đức bởi vì họ chưa thấy cái sáng suốt của cụ. Cái sáng suốt cái phần hồn của cụ là từ ở bên trên xuống chứ đâu có phải ở thế gian tạo được phần hồn đâu. Họ chưa hiểu. Nếu họ hiểu cụ là một người tiên nữ ở thế gian, luân hồi xuống thế gian, từ ở trên trời luân hồi xuống thế gian thì họ công khai nghiên cứu với cụ. Còn họ không hiểu. Họ không hiểu thành ra họ nói là thôi, họ kể cụ cũng như là một người đệ tử hèn thấp vậy thôi. Họ nói thiên cơ bất khả lậu, con lo cúng đi thầy độ cho vậy thôi. Đó. Tại nói đằng này chúng tôi là có sự thật, đem ra sự thật. Chúng tôi ở trong cái bộ óc thời đại là cái gì đạt được là phải nói ra. Bởi vì một thời gian ngắn là tôi đi, người khác sẽ giỏi hơn tôi và tiếp tục nói những cái gì họ đạt được. Để cho hậu đại người ta tiến bộ mau hơn. À bây giờ sao, bây giờ người ta làm quả tiễn đi lên cung trăng, sau này người ta chế cái khác cũng đi lên cung trăng được. Nó tiến bộ mỗi ngày mỗi khác. Hồi xưa làm cái xe đạp, bây giờ người ta làm xe hơi, người ta chế ra máy bay. Thì nhờ cái người tiền bối để lại cho người sau nghiên cứu tiếp tục, nó mới tiến bộ được. Thì đằng này cái tu pháp cũng vậy, phải đem ra công khai chứ không có giấu giếm. Nếu giấu giếm là hư. Cho nên coi kinh Kim Cang mà không có hiểu kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là nó khai thông bởi cái điển giới của Thượng Tùng Tung Thiên. Mà bây giờ bác chưa có cái điển giới Thượng Tùng Tung Thiên, bác coi kinh Kim Cang là không biết nói gì. Bây giờ có nhai nuốt bỏ bụng nó cũng không biết nói cái gì. Nó phải minh cái lý từ ở bên trên. Cho nên muốn biết những cái đó bác đọc một câu rồi tôi cách nghĩa một câu. Nó dễ lắm. Nhưng mà hành cái nào á, bây giờ bác nói coi nào giờ coi kinh Kim Cang không hiểu á. Rồi bây giờ tu đi, tu thời gian dòng kinh Kim Cang tới ra. Họ nói cái đường lối, chỉ rõ cái đường lối cho mình tu tiến. Mà mình không hiểu. À, ứng nha. Là đó, thì bởi vì là ứng vô thường trụ là trung tâm bộ đầu này. Nó phải phát quang ra hòa đồng với cái luồng điển của vũ trụ. nó mới đạt được cái thanh điển ở bên trên của nhà Phật. Còn cái đó bác chưa có mở, bác sao ứng vô kỳ trụ, bác ứng vô nào đâu. Cái nơi quần không có mở làm sao ứng. Điển ở trên cái kia người ta liên cái xuống dưới này, ta bơ qua xuống dưới này, mình không có liên lạc được. Mà điển của mình cũng xuất phát lên trên đó, làm sao ứng được. Ứng vô kỳ trụ là luôn luôn không có cái chỗ nào là nhất định. Cái vô biên, luôn luôn nó phóng phát luôn luôn. À, nó đi tới cái không không thường trụ rồi. Là nó tâm nó mới không động. Đó, cho nên đọc cái trong đó hay. Nhưng mà bây giờ bác hành cái pháp này, rồi bác coi lại, nhớ cái câu đó, bác nghe cái điển nó chuyển lên bên này rồi, bác hiểu. Tới là mình thiếu hành thôi. Kinh là mình học hết rồi, mà mình thực hành thiếu. Rồi bây giờ bác sơ hồn pháp luôn đâu, rồi lần lần bác hiểu cái kinh đó rõ ràng. Chỉ có cái bổ túc cái này là hiểu cái kia. Tôi nào giờ tôi chưa biết coi kinh Kim Cang. Tôi chưa có coi qua, chưa có đọc qua cái một trang nào hết. Bất cứ cái kinh gì ở trên thế giới này tôi cũng chưa có đọc. Mà cái kinh nào muốn nói Thiện Chúa Giáo Tinh Lành là tôi bổ túc được hết. Không có cái gì hết. Bây giờ có thuốc của trời đất để sẵn đó. Là cái pháp này. Hành để hưởng cái thanh khí điển của trời đất. Để cho nó hòa cảm bên trên. Nó bớt sự lao, không có tham sống sợ chết nữa, thì tự nhiên cái bệnh căn nó phải giải tỏa. Cái bệnh do trong cái căn bản tham sân của con người gây ra cái bệnh hoạn ở ngày nay. Cho nên bây giờ tu cái phương pháp này để giải tỏa cái căn bệnh tham sân. Chứ đừng có nghe lời này kia nọ, cúng quải thét rồi mệt lắm. Bây giờ phải thực hành đi. Gặp cái pháp này thực hành. Nhiều người bệnh ghê lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi người ta cương quyết thực hành, nó giải tỏa hết. Bởi vì sẽ uống ngay cái thuốc, cái điển của Lưu Ly Quang Phật trị, giúp cái bệnh căn tham sân si hỉ nộ ô dục. Do đó nó mới phát bệnh hành hạ cái cơ thể. Bây giờ tu tiến lên trên nó giải tỏa rồi thì không còn sự hành hạ cơ thể nữa. Thì bác có đến đây nghiên cứu thì nên cùng chị em nghiên cứu để việc thực hành thử trong vòng 6 tháng là biết. Đó, thì bây giờ của cái việc nghiên cứu pháp ai đưa tới thì nói chị em người ta chỉ thực hành cái pháp đó. Mà phải nghiên cứu, không nên mê tín nha. Phải thực hành, phải làm. Còn không có làm là thất bại. Mình sửa mình để đón tiếp cái thanh điển ở bên trên. Còn không có sửa mình, không có đón tiếp được thanh điển ở bên trên. Làm biến là phải ráng chịu, khổ, tâm tối. Mở ra nó mới sáng suốt. Không sao, cái đó cái chuyện thấy chim bao cái đó là không ăn chung gì hết đó. Mình chỉ niệm Phật thôi. Cả cái trực khí mà, ai cũng có ma quỷ trong mình hết, nói thiệt vậy. Rồi đuổi nó ra hết. Không ăn chung gì. À, nó ra, nhờ cái đó mình mới tiến tới, à hồi nó giỡn tôi làm vậy, bây giờ nó hết rồi. Thì tôi tiếp tục tu nữa, lốt cuộc những cái đó nó đi mất. Thấy không? Chính tôi đã làm cho tôi sáng suốt và mạnh dạn. Tôi tin cái pháp này tôi sẽ đi tới còn sáng suốt hơn nữa. Ma quỷ trên trời còn nhiều hơn cái chuyện con ma con mèo đó ăn chung gì. Chúng tôi có cái phương pháp. Ở trong đó nó có cái phương pháp chỉ công phu. Cái cuốn này cuốn xuất hồn hả? Cuốn xuất hồn hả? À, bạn về coi trong cái cuốn xuất hồn đó nó có nói rõ ràng. Cái phương pháp là mình phải khai thông cái bộ đầu. Tụi chúng ta cũng là một vị tiên đồng nhập xác chuyển từ bộ đầu qua xương sống. Rồi vô cái tái cặc đó, nó có cái niết bàn, nó đánh một cái, nó đưa cái hồn chúng ta giam hãm trong ngôi tim. Cái hồn thuộc về dương điển, cái vía thuộc về âm điển. Ở ngày lộ rúng, âm dương hiệp nhất di nhân, sống đồng quan, chết đồng quách. Cho vợ chồng thế gian không có sống một thì và không có chết một thì. Cho nên người đời bị giam hãm trong con tim, họ sai lầm. Ăn thua tranh đấu cái chuyện mặt tiền mà thôi. Rốt cuộc không biết cái hậu quả trung ương của mình. Chính chúng ta xuống đây là chúng ta để cái cơ cấu tiểu thiên địa này để cho vạn vật chuyển kiếp. Thấy không? Bạn ăn cái này cái kia cái nọ nó theo mình. Mà bạn đi thực thi cái đường theo Phật thì chúng nó sau này được kết quả theo Phật. Đi tới thanh tịnh chúng nó được thanh tịnh. Mà bạn đi theo động loạn thì nó cũng theo giúp cái chuyện động loạn cho bạn. Thấy không? Tại vì cái phương pháp công phu của chúng tôi phải trở về cái đường lối nhập xác. Hồi trước chúng tôi xuống bảo bộ đầu, bây giờ phải khai thông bộ đầu. Thì cái phương pháp sơ hồn của chúng tôi nó mở ngay trung tim bộ đầu. Rồi chúng tôi nhắm mắt ở đây nó mới xuất phát cái Mô Ni Châu hồi trước cái thánh thai, cái thai mình xuống. Thai noãn nhập xác ở trong cái thai noãn của mẹ thì một cái vòng tròn máu thôi. Rồi nó phân ra âm dương. Rồi mặt mũi tay chân mới thành ra con người. Cái hình thù kết tập bởi tứ đại nước lửa gió đất.
thành cái hình thù, mà cái phần hồn chịu trách nhiệm mình quản lý, là cái sáng suốt của mình muốn đẩy nó đi với phương hướng nào cũng được, mình cho nó đi đường xấu nó đi đường xấu, mà mình không dứt khoát mình trở về đường tốt và đi trong cái thanh tịnh. Bởi vì tại sao chúng ta phải đi tới thanh tịnh sau sự động loạn? Tất cả những vị bô lão ở đây cũng vậy, ngài muốn đi tới thanh tịnh, mà ở hồi trước tuổi trẻ ngài thế nào, ngài động loạn ghê lắm, nhưng cái động loạn không có hiệu quả, ngài mới tức trí tìm về cái thanh tịnh, mới tìm qua Đức Thích Ca. Đức Thích Ca đã thành cái công, ngài tự tu tự tiến cho ngài không nhờ đỡ ai. Sau văn võ học được rồi, ngài thấy ngài đang bị ràng buộc. Ngài là một vị thái tử, muốn uống rượu có uống rượu, muốn tiền bạc có tiền bạc, muốn cái gì có cái nấy, nhưng mà cái lễ nghi thủ tục cái đó nó ràng buộc ngài. Ngài mới trở về cái tự do 100%, ở dưới cái cảnh thiên nhiên mà tự tu tự tiến, để vượt qua cái sức hút của đường hồng trần, tới cái lúc ăn uống ngài cũng không có cần thiết. Ngài mới đạt được cái, ngoài cái cơ thể này còn cái phần thanh điển. Cũng như bây giờ chúng ta đàm đạo ở đây là cái hồn sở tại, tôi nói bạn hiểu, bạn nói tôi minh, thấy không? Còn cái xác chết chưa mắt mũi tai miệng kêu nó không có minh, là cái hồn nó xa bản thể rồi, nó hết chủ trương. Bây giờ chúng ta còn chủ trương, chúng ta phải nhận định cái đường cùng, có đến là phải có đi. Chứ nếu ta đến thế gian ta đâu có bằng lòng đến, nếu ta bằng lòng đến ta đâu có khóc. Thử xem con chúng ta ra đời nó khóc, mất tất cả tự do, và chúng ta sống tập quán ở thế gian này, chúng ta đâu có muốn chết. Nhưng mà chúng lúc chết chúng ta phải im lìm ra đi, chứ không biết thời giờ chết. Thì vì đó chúng ta có cái thông minh tức trí, chúng ta mới tìm hiểu, mới học cái chết trước khi chết. Chứ không phải là tôi sửa tôi ở hiền làm cái gì, tôi sửa để tôi hiểu tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tại sao tôi mang những cái tai nạn hiện tại, do đâu tạo cho tôi, tiền kiếp tôi đã làm việc gì, ngày nay xảy ra cái tâm tình nóng nảy như vậy, tại sao? Lỗi tại ai? Chính là phần hồn. Cái sự sáng suốt ứng dụng bên trong bỏ cái bureau trung ương, cái văn phòng trung ương này bỏ mà đi theo cái chuyện đời, hơn thua. Người này kích động, người kia kích động, mình theo sự hơn thua. Bây giờ mình trở về với trung ương, thì đằng này chúng tôi có cái phép soi hồn, tập trung ở đây, cái thần kinh của bạn càng ngày càng dồi dào. Rồi bạn làm pháp luân, đem cái thanh khí điển của trời đất vô hòa cảm cái ngũ tạng. Bởi vì trời đất cũng nước lửa dưới đất, mà ngũ tạng bạn cũng nước lửa dưới đất. Bạn đem cái sáng suốt ở bên trong đánh đổ cái trượt ra ngoài, thì con người của bạn càng ngày càng thanh càng nhẹ. Bạn đi tới cái thanh tịnh, bạn mới quyết định con đường trở về tương lai. Ngày nay mình bị tai nạn là cái khởi điểm của mình trước kia không tốt, của tiền kiếp. Động qua động loạn, kiếp này mình phải bị những cái sự động loạn nó vậy sao mình. Bây giờ mình nhận thức được cái tiền kiếp mình mới làm khởi điểm thanh tịnh, thì sau này mình sẽ được cái đường lối thanh tịnh, tránh cái luân hồi lại thế gian. Chúng ta xuống đây làm người, rồi sanh con, gia đình, tất cả đều động loạn, không có giờ phút nào cho chúng ta yên hết. Dù bây giờ chúng ta có tiền bạc, ăn nhậu sung sướng cũng đều là động loạn, thấy không? Bạn bè đảo bằng mình uống rượu này kia nọ, châu bầu rốt cuộc bệnh hoạn mình trả tiền cho nó đâu có trả. Cái sự động loạn nó quy nguyên về mình. Cho nên khi chúng ta nhận định được cái đó nó không phải là giá trị trường cửu, thì chúng ta phải trở về với thực trạng của chúng ta. Mà do cái ý chí cương quyết, đại hùng, đại lực, đại từ bi, phải chịu sửa cái cơ cấu hiện hành, sửa cái tánh nếp hiện hành, mà để quy nguyên về điển giới, chứ không còn cái thế giới nữa. Từ đầu tới chân chúng ta đều là giả, phải chết. Bây giờ bạn nói bạn không già không được, phải già, phải chết. Con mũi nhỏ tới lớn không có con mũi cắn, bạn phải chết. Cái tế bào nó phải tiêu diệt. Thì chúng ta ở thế gian còn chấp chuyện thế gian làm gì? Họ làm gì thế kệ họ, tôi lo cho tôi có vợ có chồng ở trong này, có con có gia đình. Ngũ tạng mỗi bộ phận có 250 vị tỳ kheo, một tổng cộng 1250 vị đang theo mình tu. Mình theo ma nó theo ma, mình theo Phật nó theo Phật. Cái phận sự của mình lớn quá mà mình bỏ, không có trở về với thực tạng, thì trong đó nó tâm tối, càng tâm tối thêm, cho nên nó làm cho mình nóng nảy vì theo cái ngoại cảnh. Bây giờ trở về với thực tạng thì con người không còn nóng nảy nữa. Và chúng ta sẽ làm điều gì? Chúng ta phải làm đại sự thay vì tiểu sự. Bây giờ quá trình động loạn của mình mà mình dứt khoát được, mình trở về thanh tịnh thì những cái sự ảnh hưởng của mình sẽ đưa ra cho tất cả mọi người, để họ trở về thanh tịnh như mình đã đạt được từ động loạn đi tới thanh tịnh. Thì đương nhiên mình đã giúp người ta đi qua một khúc đường bình an để tránh cái cảnh luân hồi lại thế gian. Thì cái phương pháp của chúng tôi giai đoạn đầu tu cho sức khỏe, cho thần kinh bạn được ổn định, tinh thần nhãn quan bạn được đầy đủ, sức khỏe dồi dào. À, lần lần rồi nó mới đi tới thanh tịnh, nó bước qua đạo pháp, nó mới thấy hồn vía. Cho bây giờ chúng ta đang bị đậm loạn, không thấy hồn vía được. Bây giờ cốt yếu là sức khỏe trước đã. À, rồi nó đi tới thanh tịnh, cái luồng điển nó bảo vệ bản thể đã. Không cần bùa phép gì hết. Chỉ lấy cái điển hòa đồng với vũ trụ. Lúc đó cái tai nạn không còn xảy tới nữa. Còn bùa phép là tạm thời mà thôi. Không có ứng dụng trừ cửu đâu. À, cho mình cần thực thi cho cái tâm mình tỉnh. Nếu mà Đức Phật dùng bùa phép đó, thì toàn quốc biết bao nhiêu là ông sư sãi có thể cho phép cho ngài đeo đêm đây mình đầu mấy ngày cũng có bùa phép đó, nhưng mà ngài không có dùng. Ngài dùng một manh giải để che thân thôi, nhưng mà rốt cuộc bùa phép tới không phá ngài được. Cái tâm ngài vẫn bình tu tiến để dìu dắt tất cả những người đồng loạn. Ngài đã chiến thắng cái tình thế đồng loạn, mà chính mình đang ở trong cái giới đồng loạn. Bây giờ mình chiến thắng cái tình thế đồng loạn thì mình đi gần tới ngài chứ không có xa ngài. Thế không? Thì tự nhiên bạn tới đây nghiên cứu thì bạn phải coi ở trong đó. Rồi giờ mình tự mình thực hành, mình cương quyết mới làm được. Cho đây không có thầy, không có bắt buộc người ta được. Ai cũng có cái sáng suốt riêng. Như tôi đi trước, tôi trước tôi động loạn hơn bạn, mà bây giờ tôi được thanh tịnh, tôi chỉ nói cái công chuyện đó thôi. Rồi chúng ta trao dồi sửa đổi tu, chúng ta đồng đẳng với nhau là bạn, đem cái tình thương ra xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau. Vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy, kể tới trước người tới sau, chứ không ai không chơi ai được. Mỗi người nó có tâm riêng, con mình nó cũng vậy, có đứa tâm vậy, có đứa tâm khác. Mình chỉ bổ túc xây dựng thôi, chứ không có làm gì hơn nó được. Cái chấm chết cái tâm nó cũng vậy đó. Lần lần mình ảnh hưởng cho nó thức giác, nó hiểu nó không phải là người thế gian. Mình đỡ bản thể nó ra được, chứ đâu có đỡ được phần hồn nó. Thấy không? Vợ chồng mỗi người có điều có cái riêng biệt. Mình ở trong cái tinh thần xây dựng, sửa mình. Tất cả thế giới đều tốt, chỉ một mình xấu thôi. Hằng ngày chỉ cao trị mình, sửa mình là đủ rồi. Thì tự nhiên nó khai thông. Chứ đừng cho mình là tốt. Cho mình là tốt là sai.